luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số nội dung cùng những điểm mới cơ bản của 8 luật mới đã được Quốc hội thông qua, cùng có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tiếp đó là bài giới thiệu nội dung công điện số 139 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1 năm 2025 là thời điểm 8 luật mới đã được Quốc hội thông qua cùng có hiệu lực thi hành, tác động trực tiếp đến nhiều mặt trong đời sống xã hội. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay giới thiệu đôi nét về 8 luật mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 mà người dân nên biết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024. Luật này quy định về quy tắc phương tiện người tham gia giao thông đường bộ chỉ huy, điều khiển, tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có nhiều quy định nổi bật như giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm, mỗi lần vi phạm giao thông tùy theo trường hợp sẽ bị trừ điểm. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ 2024 quy định về hoạt động đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ. Một số nội dung quy định mới của Luật Đường bộ 2024 như bổ sung mới loại đường thôn thuộc đường giao thông nông thôn vào hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, quy định trạm dừng nghỉ, bến xe phải có hệ thống sạc điện cho các loại xe điện, thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản sửa đổi năm 2024, trong đó có quy định các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá. Một trong những quy định mới tại Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 là đấu giá trực tuyến từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định mới về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong đấu giá, sửa đổi quy định trường hợp đấu giá tài sản không thành. Ngày 29 tháng 6 năm 2024, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, thay thế cho Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 có những điểm mới đáng chú ý như bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ, lực lượng chức năng được phép nổ súng vào flycam mà không cần cảnh báo trước, bổ sung thêm các loại vũ khí quân dụng. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024 gồm 9 chương, 152 điều. Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024 có các điểm mới là đổi mới tổ chức của Tòa án Nhân dân, người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa triệu tập. Chế độ chính sách đối với thẩm phán từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô năm 2024, thay thế cho Luật Thủ đô năm 2012. Luật Thủ đô 2024 quy định thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, là thành phố trực thuộc trung ương, là đô thị loại đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước. Ngoài ra, Luật Thủ đô 2024 cũng quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hà Nội, thu hút trọng dụng người có tài năng và phát triển nguồn lực chất lượng cao. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm để giảm ùn tắc giao thông. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh vệ sửa đổi năm 2024, đã sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định mới như bổ sung thêm chức vụ lãnh đạo đảng, nhà nước vào diện đối tượng cảnh vệ, bổ sung biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bổ sung quy định giấy bảo vệ đặc biệt. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua Luật Quản lý Bảo vệ Công trình Quốc phòng và Khu quân sự năm 2023. Luật này quy định về quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức hộ gia đình cá nhân, chế độ chính sách trong hoạt động quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Công trình quốc phòng là công trình xây dựng địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo do quân đội, nhân dân, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, bảo vệ để phục vụ cho hoạt động quân sự quốc phòng, phòng thủ, bảo vệ tổ quốc. Công trình quốc phòng có thể nằm trong hoặc ngoài khu quân sự. Khu quân sự là khu vực có giới hạn được thiết lập trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không, xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký công điện số 139 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Phần còn lại của chương mục hôm nay chúng tôi giới thiệu nội dung công điện này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 21 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh, bước đầu đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới tinh vi, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu, một số bộ ngành địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công tác tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với sự thay đổi về phương thức thủ đoạn hoạt động mới. Một bộ phận người dân có tâm lý hám lợi, ý thức tự bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế. Một số quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng viễn thông còn bộc lộ hạn chế thiếu sót, chưa được sửa đổi bổ sung. Công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương còn chưa đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chưa cao. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, trọng tâm là chỉ thị số 21 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Thủ tướng Chính phủ và trưởng ban chỉ đạo 138 của Chính phủ. Bộ Công an chủ trì phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp liên ngành để xử lý nhanh kịp thời các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví điện tử có nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản, hoàn thành trong quý 1 năm 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn nhân dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố điều tra khám phá các vụ án vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng cường đàm phán ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm với các nước trên thế giới, nhất là các nước chung đường biên giới với Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu đề xuất lộ trình kiểm tra đối chiếu yếu tố sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử, thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử, nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định pháp luật để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật. Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hoàn thành thực hiện việc định danh, xác thực thông tin khách hàng. Kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch, nâng cao hiệu quả phối hợp Bộ Công an và các bộ ngành liên quan trong công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời ngăn chặn việc rút chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp cho cơ quan công an thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong hoạt động cho vay thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền. Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương, chú trọng tuyên truyền cá biệt tình huống cụ thể trực tiếp tại địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở ban ngành, các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả tại cơ sở. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện Xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi. Bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng.
Rẻ quá vậy.
Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM. Wow.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Đất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.